Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Fragile Neighborhoods Repairing American Society, One Zip Code at a Time là sách phi hư cấu về chính sách xã hội và phát triển cộng đồng do Seth D. Kaplan viết. Xuất phát từ kinh nghiệm nghiên cứu các quốc gia mong manh, Kaplan chuyển trọng tâm sang nước Mỹ và đặt một câu hỏi gần gũi hơn. Vì sao nhiều khu dân cư, kể cả nơi không nghèo, lại suy yếu về sự gắn kết, an toàn và niềm tin? Ông cho rằng nơi ở không chỉ quyết định giá nhà hay quãng đường đi làm. Nó ảnh hưởng đến trường học, cơ hội việc làm, sức khỏe tinh thần, tuổi thọ và cảm giác thuộc về của cư dân. Cuốn sách phân tích các dấu hiệu như tội phạm, cô lập, nghiện ngập, đổ vỡ gia đình và sự suy giảm của các thiết chế địa phương. Mục đích của Kaplan không phải đưa ra một công thức quốc gia duy nhất. Ông đề xuất sửa chữa xã hội từ cấp khu phố bằng cách củng cố các mối quan hệ, tổ chức và năng lực hợp tác ngay tại từng địa bàn cụ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, sức khỏe xã hội của khu phố định hình cơ hội sống của mỗi cư dân. Luận điểm trung tâm của Kaplan là khu phố hoạt động như một hệ sinh thái xã hội. Chất lượng đời sống không chỉ đến từ thu nhập cá nhân, mà còn đến từ mạng lưới quan hệ, mức độ an toàn, khả năng tiếp cận dịch vụ và hiệu quả của các tổ chức chung quanh cư dân. Khi trường học, gia đình, hội đoàn, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp nhỏ và các nhóm hỗ trợ không còn liên kết, những vấn đề riêng lẻ dễ khuếch đại lẫn nhau. Tội phạm làm người dân rút lui khỏi không gian chung. Sự rút lui làm niềm tin giảm thêm, khiến việc tổ chức hành động tập thể khó hơn. Trẻ em lớn lên trong môi trường đó có thể chịu nhiều bất ổn hơn, đồng thời ít tiếp cận được các quan hệ và nguồn lực giúp các em tiến lên. Kaplan vì vậy không xem nghèo đói chỉ là thiếu tiền, mà còn là thiếu các kết nối xã hội đáng tin cậy. Cách nhìn này cũng tránh việc quy mọi thất bại cho đạo đức cá nhân hoặc cho một chính sách đơn lẻ. Nó hướng sự chú ý vào điều kiện địa phương, tạo nên hành vi, kỳ vọng và cơ hội. Theo lập luận của sách, muốn cải thiện kết quả dài hạn, cần phục hồi môi trường xã hội nơi các gia đình đang thực sự sống. Thứ hai, cách tiếp cận theo chiều ngang thay cho mô hình can thiệp từ trên xuống. Kaplan gọi định hướng của mình là cách tiếp cận theo chiều ngang. Thay vì triển khai một chương trình riêng rẽ từ cấp cao xuống, mô hình này tìm cách kết nối các thành phần vốn cùng tồn tại trong một địa bàn. Trường học không thể một mình giải quyết việc học kém nếu học sinh thiếu ổn định trong gia đình. Cảnh sát cũng khó tạo an toàn lâu dài nếu cư dân, chủ nhà, tổ chức thanh niên và các dịch vụ hỗ trợ không cùng tham gia. Vì thế, sửa chữa xã hội cần phối hợp giữa các thiết chế thay vì chia nhỏ vấn đề thành những khu vực chuyên môn không liên quan nhau. Điểm quan trọng là giải pháp phải phù hợp với lịch sử, con người và năng lực của từng nơi. Ngay trong cùng một vùng, một mô hình hiệu quả ở quận này có thể không phù hợp với quận khác. Lập luận này phản biện xu hướng tìm kiếm biện pháp có thể nhân bản nguyên si trên toàn quốc. Kaplan không phủ nhận vai trò của chính quyền hay nguồn lực lớn, nhưng cảnh báo rằng can thiệp thiếu hiểu biết, địa phương có thể làm suy yếu các chuẩn mực và tổ chức sẵn. Thành công, theo ông, nằm ở việc tăng năng lực để cộng đồng phối hợp, chứ không chỉ cung cấp một dịch vụ ngắn hạn. Thứ ba, các trường hợp thực địa cho thấy thay đổi cần diễn ra, đồng thời trên nhiều mặt. Phần thực hành của sách xoay quanh 5 trường hợp mà Kaplan gọi là những người và tổ chức sửa chữa xã hội. Các ví dụ trải từ Detroit đến vùng Appalachia cho thấy một điểm chung, họ không xử lý khu phố như tập hợp của các cá nhân thiếu thốn đơn lẻ. Chẳng hạn, East Lake Foundation tại đông nam Atlanta được nêu như một nỗ lực cải thiện một khu vực thông qua nhiều yếu tố gắn kết, từ nhà ở và giáo dục đến an toàn và cơ hội kinh tế. Theo các nguồn giới thiệu sách, khu vực này đã giảm mạnh bạo lực, cùng lúc cải thiện một số chỉ dấu về việc làm, học tập và giá trị nhà ở. Những ví dụ khác nhấn mạnh hỗ trợ thanh thiếu niên bằng quan hệ với lãnh đạo địa phương và nhà giáo dục, hoặc chuyển các trường học bỏ trống thành đầu mối tài nguyên cộng đồng. Ý nghĩa của các trường hợp này không phải là chứng minh mọi nơi đều có thể sao chép một tổ chức. Chúng cho thấy kết quả bền hơn khi hoạt động liên kết được không gian sống, các quan hệ tin cậy và những nhu cầu cụ thể của cư dân. Đây là khác biệt với các dự án chỉ nhắm vào một chỉ tiêu như sửa nhà hoặc nâng điểm thi mà không xây dựng mạng lưới duy trì cải thiện đó. Thứ tư, dữ liệu cần được thu thập đến cấp khu phố, khối phố và nhóm cư dân. Kaplan dành sự chú ý đáng kể cho vấn đề đo lường. Ông cho rằng dữ liệu ở cấp thành phố, quận hay tiểu bang thường quá rộng để phản ánh chính xác điều gì đang xảy ra trong từng cộng đồng. Hai khu phố cạnh nhau có thể có mức an toàn, tính ổn định gia đình và khả năng tiếp cận cơ hội rất khác nhau. Do đó, người làm chính sách, nhà tài trợ và tổ chức địa phương cần quan sát ở quy mô nhỏ hơn, có thể là từng khu phố, từng khối phố hoặc từng nhóm xã hội. Những chỉ dấu được sách nhấn mạnh gồm giá trị bất động sản tương đối, tỷ lệ chuyển chỗ ở, sự ổn định gia đình, tội phạm, xếp hạng trường học, thay đổi nhân khẩu học và đầu tư vào nhà ở, hạ tầng doanh nghiệp. Tuy vậy, Kaplan không xem dữ liệu hành chính là đủ. Thông tin từ người dẫn dắt khu phố, giáo viên tổ chức cơ sở và khảo sát cư dân giúp diễn giải các con số trong bối cảnh thực tế. Dữ liệu cũng nên được chia sẻ cho người trực tiếp hành động, thay vì nằm ở một văn phòng xa cộng đồng. Mục tiêu cuối cùng không chỉ là đánh giá hiệu quả, mà là tạo ngôn ngữ chung để các tổ chức nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau và phối hợp tốt hơn. Cuối cùng, lời kêu gọi địa phương hóa có tiềm năng lớn, nhưng đối mặt với rào cản văn hóa, Fragile Neighborhoods không trình bày việc gắn kết cộng đồng như một nhiệm vụ dễ dàng. Một trở ngại lớn là đời sống hiện đại thường kéo con người ra khỏi nơi họ ở. Công việc, lịch sinh hoạt dày đặc, di chuyển bằng xe, giao tiếp qua thiết bị và sự tập trung vào tranh cãi quốc gia có thể làm giảm thời gian dành cho hàng xóm và các tổ chức địa phương. Kaplan dùng trải nghiệm về đời sống cộng đồng gắn với Sabbath để minh họa giá trị của thời gian chung, khi hàng xóm gặp gỡ trực tiếp và sử dụng không gian công cộng. Nhưng chính sách này không được trình bày như một khuôn mẫu có thể áp dụng rộng rãi. Những nhận xét phê bình về sách cũng chỉ ra rằng kiểu gắn kết ấy khó nhân rộng trong một xã hội đang đi theo hướng ngược lại. Hạn chế này làm rõ điểm mạnh lẫn thách thức của lập luận Kaplan. Ông không hứa rằng một chương trình liên bang hay một nghi thức cộng đồng sẽ tự động khôi phục niềm tin. Thay vào đó, sách đặt ra yêu cầu khó hơn là cư dân, tổ chức và người tài trợ phải kiên nhẫn xây dựng quan hệ lâu dài. Tầm nhìn đó thiết thực về mặt địa bàn, nhưng thành công phụ thuộc vào mức độ người dân sẵn sàng đầu tư thời gian và trách nhiệm vào nơi mình sống. Kết luận, cuốn sách phù hợp với người làm chính sách công, lãnh đạo tổ chức phi lợi nhuận, nhà tài trợ, người làm giáo dục, phát triển đô thị và cư dân muốn hiểu vì sao những vấn đề xã hội lớn thường có biểu hiện rất khác ở từng địa bàn. Người đọc sẽ nhận được một khung tư duy hữu ích để nhìn vượt ra ngoài các chỉ số kinh tế hoặc các giải pháp đơn ngành. Thay vì hỏi chương trình nào có thể áp dụng ở mọi nơi, Kaplan khuyến khích hỏi những quan hệ, thiết chế và điều kiện nào đang suy yếu trong một khu phố cụ thể, rồi ai có thể cùng sửa chữa chúng. Giá trị thực tế của sách nằm ở việc kết hợp định hướng hệ thống với các gợi ý vận hành, đặc biệt là yêu cầu dùng dữ liệu ở quy mô phù hợp và chia sẻ nó cho người ở tuyến đầu. Về mặt trí tuệ, sách nối kinh nghiệm nghiên cứu xã hội mong manh trên bình diện quốc tế với đời sống địa phương ở Mỹ, mà không biến khu phố thành bản sao thu nhỏ đơn giản của một quốc gia. So với nhiều sách về nghèo đói đô thị, tội phạm hoặc cải cách giáo dục, Fragile Neighborhoods nổi bật vì đặt các lĩnh vực ấy vào cùng một hệ sinh thái, quan hệ. Sách không hứa hẹn một đáp án nhanh và chính sự thận trọng đó làm lập luận đáng chú ý. Nó xem phục hồi cộng đồng là công việc phối hợp, dài hạn và phụ thuộc vào đặc điểm riêng của từng nơi. Nếu bạn muốn ủng hộ Seth D. Kaplan, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!